Chương 526, động dạng chiêu thức tuy nhiên, cả ba lãng tâm kiếm hào linh uy ngưỡng, Minh Thiết Cuộn đều lâm vào thế bí. Hai người khác, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, lại đang kịch liệt giao chiến. Hai người này, dĩ nhiên, là Ngự Linh Giả và Xích Quỷ. Thực ra, nếu xét về mối quan hệ, Xích Quỷ và Ngự Linh Giả có thể coi là đồng đội. Xích Quỷ thuộc Xích Quân, đội quân hùng mạnh nhất dưới trướng Khai Tịch Giả năm xưa, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong cuộc chiến chống lại Minh Tôn. Còn Ngự Linh Giả cùng 8 vị chấp pháp giả khác đều là sản phẩm của lò luyện đan dược Linh Dược do Khai Tịch Giả tạo ra. Sau khi được Khai Tịch Giả giải thoát, chính viên đan dược này tu luyện thành hình người để báo đáp ân huệ của Khai Tịch Giả. Họ từng xuất hiện và tham gia vào cuộc chiến tranh của Minh Tôn trong thời kỳ thượng cổ. Thậm chí, một trong những viên đan dược nhỏ tuổi nhất đã hy sinh trong trận chiến đó. Sau khi chết, bản thể của viên đan dược này biến thành viên đan dược ban đầu, còn linh hồn thì trở thành nguyên thổ châu dung hợp vào cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu. Mặc dù Xích Quỷ và Ngự Linh Giả từng là chiến hữu sát cánh, nhưng khi gặp lại nhau ngày hôm nay, họ lại lâm vào cuộc chiến sinh tử. Đây không phải vì Xích Quỷ hoặc Ngự Linh Giả vong ân phụ nghĩa, mà bởi vì sau hàng trăm triệu năm, sứ mệnh và mục tiêu của họ đã thay đổi hoàn toàn. Đạo bất động bất tương vi mưu, huống chi đạo của hai người vốn dĩ đối lập. Sức chiến đấu của Xích Quỷ mạnh hơn Ngự Linh Giả một chút, nhưng Ngự Linh Giả lại không trực tiếp chiến đấu mà triệu hồi linh hồn ra chiến đấu. Ban đầu, Xích Quỷ rất khinh thường cách chiến đấu của Ngự Linh Giả. Hắn cho rằng sử dụng linh hồn chiến đấu chẳng khác nào quên đi năng lực của bản thân và quên đi thiên phạt hóa linh thương trong tay. Bản thể của Xích Quỷ, giống như quỷ vương từng tham gia lục quốc chiến, là một thiên phạt ác quỷ. Loại thiên phạt ác quỷ này xuất hiện vô cùng hiếm hoi, và việc tu luyện thành đạo càng khó khăn hơn. Để sinh ra một thiên phạt ác quỷ, điều kiện vô cùng hà khắc. Đầu tiên, cần có một địa điểm có âm khí và dương khí cân bằng. Từ lúc một người tu đạo lần đầu tiên vượt qua kim đan thiên kiếp, cho đến khi cường giả hóa đạo đột phá đạo văn thiên kiếp, mỗi cấp bậc đều phải có người chết dưới thiên kiếp tại địa điểm này. Sau khi chết, linh hồn của họ không được tiêu tán mà bị giam giữ ở đây. Cuối cùng, tàn hồn của từng cấp bậc bị thiên phạt truy đuổi, hội tụ lại với nhau, mới có thể sinh ra một thiên phạt ác quỷ. Nếu như chỉ một hay hai người lựa chọn cùng một địa điểm để vượt qua thiên kiếp thì còn có khả năng, nhưng từ kim đan kỳ đến đạo văn, trải qua bao nhiêu lần thiên kiếp, mỗi lần đều phải có người chết vì thiên kiếp tại đây. Tỷ lệ này nhỏ đến mức không thể tưởng tượng. Cho nên, Xích Quỷ có thể nói là thiên phạt ác quỷ duy nhất trong vũ trụ này. Đối mặt với Xích Quỷ mạnh mẽ, Ngự Linh Giả lại muốn dùng linh hồn chiến đấu với hắn. Chẳng phải lấy thịt ném chó sao, hơn nữa còn là ném cho Hạo Thiên Khuyển. Thiên phạt hỏa linh thương trong tay Xích Quỷ cũng không phải phàm vật. Đây là binh khí do Xích Quỷ luyện chế, từ bản mệnh pháp bảo của những người đã chết tại cùng một địa điểm khi vượt qua thiên kiếp, có thể nói là biến thể của thiên phạt. Thiên phạt chính là thiên kiếp, bao gồm rất nhiều loại kiếp khác nhau như lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp. Lúc trước Diệp Tử đột phá giới chủ cấp bậc gặp phải chính là cửu thiên thanh lôi kiếp, còn thiên phạt hỏa linh thương chính là tập hợp thể của tất cả hỏa kiếp trong thiên kiếp. Có thể nói, Xích Quỷ về mặt nào đó chính là tổng hợp thể của tất cả hỏa hệ thiên kiếp, bất kể là quỷ hồn hay linh hồn, thiên kiếp đều là khắc tinh lớn nhất của chúng. Tuy nhiên khi chiến đấu thực sự, Xích Quỷ mới phát hiện mình đã đánh giá thấp Ngự Linh Giả. Lúc trước trong trận chiến thượng cổ, chiến viên đan dược đều có thực lực thiên tôn sơ kỳ. Nhưng sau hàng trăm triệu năm, Ngự Linh Giả vẫn chỉ là thiên tôn sơ kỳ, khiến Xích Quỷ không thể không khinh thường hắn. Nhưng ba linh hồn mà Ngự Linh Giả triệu hồi, chính xác là ba linh hồn có thực lực thiên tôn, khiến Xích Quỷ gặp khó khăn khi chiến đấu. Xích Quỷ khá khiếp sợ, ba linh hồn này hoàn toàn không sợ thể chất thiên phạt ác quỷ và thiên phạt hỏa linh thương của hắn. Tuy nhiên, ba linh hồn kia cũng không dễ dàng gây tổn thương cho Xích Quỷ. Khi ánh mắt quay trở lại Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, đòn chí mạng của hai người họ đã gần hoàn thành, và hai đòn chí mạng này lại kinh ngạc đến mức tương tự. Đòn tấn công kết hợp phong thiên ấn và hỗn độn ngũ quyết của Tôn Ngộ Không được gọi là thiên địa chi quyền. Nghe tên có vẻ không đặc biệt gì, giống như thanh long chi quyền hay bắt đầu thần quyền, những uy lực của nó lại vô cùng khủng bố. Lúc này, trước mặt Tôn Ngộ Không xuất hiện một bóng người cao trăm trượng, màu xám, ngũ quan không rõ ràng, nhưng nhìn hình dáng rất giống Tôn Ngộ Không. Trước mặt Tê Chiếu cũng xuất hiện một bóng người cao trăm trượng, chỉ khác là màu đen hoàn toàn. Hình dáng giống hệt Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều vô cùng kinh ngạc trước đòn tấn công của đối phương. Ai có thể đoán được rằng hai người, họ lại sử dụng đòn tấn công giống nhau để quyết định sinh tử, đặc biệt là Tê Chiếu. đặc biệt là Tây Chiếu. Sự kinh ngạc của hắn còn hơn xa Tôn Ngộ Không. Hắn sử dụng đòn tấn công này không phải do tự sáng tạo hay được ai truyền dạy, mà là từ một phần truyền thừa mà hắn có được. Tây Chiếu có thể khẳng định rằng chỉ có mình hắn biết về phần truyền thừa này, nghĩa là chỉ có mình hắn sử dụng được đòn tấn công này. Nhưng hiện tại, mọi thứ trước mắt đã phá vỡ ý tưởng của Tây Chiếu, khiến hắn không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ trên đời này còn có một phần truyền thừa giống hệt của hắn, và trùng hợp thay lại được Tôn Ngộ Không sở hữu? Tuy nhiên, nếu Tôn Ngộ Không cũng có được phần truyền thừa giống như hắn, thì hắn không thể trở thành kẻ thù của mình. Tôn Ngộ Không, ngươi học được đòn tấn công này từ đâu? Tây Chiếu không thể kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, lên tiếng hỏi. Tôn Ngộ Không cũng rất hoang mang, nhưng vẫn trả lời. Đây là đòn tấn công cuối cùng khi dung hợp Phong Thiên Ấn và Hỗn Độn Ngũ Quyết. Tại sao ngươi cũng biết sử dụng đòn này? Chẳng lẽ ngươi cũng biết Phong Thiên Ấn và Hỗn Độn Ngũ Quyết? Tây Chiếu kinh hãi thầm nghĩ. Phong Thiên Ấn và Hỗn Độn Ngũ Quyết dung hợp thành đòn tấn công cuối cùng. Tại sao đòn tấn công cuối cùng này lại giống hệt với đòn tấn công trong truyền thừa của hắn? Tây Chiếu không trả lời Tôn Ngộ Không. Chiêu thức giống nhau thì sao? Chẳng lẽ hắn Tây Chiếu còn có thể sợ hắn? Cho dù chiêu thức giống nhau, uy lực cũng khác biệt nhau tùy thuộc vào người sử dụng. Vì vậy, Tây Chiếu không hề do dự, nắm tay phải lại và hung hăng tung ra một quyền. Theo động tác của Tây Chiếu, bóng người màu đen trước mặt hắn cũng nắm tay phải và tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Đối diện với Tây Chiếu, Tôn Ngộ Không cũng không do dự, nắm tay phải và tung ra một cú đấm. Bóng người màu xám trước mặt hắn cũng thực hiện động tác giống hệt như vậy. Hai bóng người hư ảnh cao trăm trượng cùng nắm tay phải tung ra, va chạm mạnh mẽ vào nhau. Cùng lúc đó như được dẫn dắt bởi một lực lượng nào đó, tất cả những người còn đang do dự đều đưa ra quyết định của mình. Lãng Tâm Kiếm Hào cắn răng. Chiếc vòng tay trên cổ tay hắn chính là giới khí thánh Phật Tôn Mảnh Mã Nha, đột nhiên sáng lên, biến thành một luồng sáng bám vào Thất Tinh Long Uyên trong tay hắn. Bảy viên Mảnh Mã Nha Phật Châu lập tức khám vào bảy vị trí của ngôi sao trên kiếm, còn lại Mảnh Mã Nha Phật Châu dung nhập vào trái tim của Lãng Tâm Kiếm Hào. Chỉ trong chớp mắt, Lãng Tâm Kiếm Hào đã biến mất. Trải qua trận chiến kinh hoàng dưới đáy biển, Linh Uy Ngưỡng cuối cùng đã đưa ra quyết định đánh cược một lần. Nếu không, với tình trạng hiện tại, hắn rất có thể sẽ bị Sa Ngộ Tịnh tiêu diệt. Còn nếu đánh cược, hắn vẫn có cơ hội thành công. Hắn không muốn suy nghĩ thêm về những gì sẽ xảy ra sau đó. Lập tức, Linh Uy Ngưỡng ngửa mặt lên trời gào thét vang dội từ đáy biển. Cửu Thiên Thanh Thủy hóa thành biển cả cuộn trào thành một vòng xoáy khổng lồ. Bởi tiếng gầm của hắn, tiếng trống của Linh Uy Ngưỡng còn khuấy động tinh thần ẩn giấu trong bóng tối, khiến một tia sáng rực rỡ như ban ngày từ bầu trời xanh rơi xuống, hướng thẳng về phía hắn. Chỉ cần tiếp nhận sự thanh tẩy của tinh thần chi quan này, hắn sẽ có thể đạt được sự tiến hóa cuối cùng. Về phía Minh Thiết Cuồng, sau khi rót vào tia linh lực cuối cùng, hắn cảm nhận từng đợt run rẩy đau đớn ập đến trong cơ thể, khiến hắn choáng váng. Hắn đã dồn hết toàn bộ linh lực vào lôi hỏa chiếc diêm pháo, và nó cũng đã nạp đầy năng lượng. Cuối cùng, Minh Thiết Cuồng cũng quyết định mục tiêu cho phát bắn này.